Chứ chúng ta là người tu, thực hành, chấp và tu bằng miệng môi, thực hành. Mà cái dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thôi. Các bạn mà khai thông 6 chữ này là các bạn hiểu tất cả các khôn vũ trụ. Không phải là cần học 100 cuốn kinh, 1000 câu kệ, không cần học cái đó. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật khai thông được. Nam thập phương nam lửa minh linh mô chỉ rõ vật vô hình, hạ nhâm quý gồm thâu nơi thật, di giới bệnh ba báo linh tinh khi thật, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, Phật hay thánh tịnh nó nói mình. Tại sao nó nam thập phương nam lửa minh tinh? Giữa trán chúng ta là cái mạch điện, khi mà chúng ta sơ hồn tập trung chạm sát, mô chỉ rõ vật vô hình nhắm mắt mà chúng ta thấy sâu rộng và thấy những hình ảnh tốt đẹp ở bên trên kể qua người lại rõ ràng. Vì những bền bạ báo linh tinh khí thần, chúng ta tu phải cần chữ tinh khí thần cho phải lô la khẩu khai thần khí tán có gì. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để giữ bền bạ báo linh tinh khí thần, khí trụ hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, phần hồn nhẹ nhàng phát khỏi thế gian, đà ấy sắc phạt bao trùm khắp cả. Khi mà chúng ta hướng thượng, luồng điển luôn luôn rút đi lên thì hòa hợp với thanh quang ở bên trên, thì cơ thể chúng ta cũng phát quang như vậy. Thì nó con ma thấy người tu vô vi thì đứng cách 40 thước không có thể gần thể sạch. Phật hay thân tịnh mình, chúng ta biết chúng ta rõ ràng hơn, càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Vì dũng mãnh dấn thân hướng về thanh tịnh mà tham thiền nhập định, đến lúc chúng ta có nhiệm vụ làm việc như mà tăng mặt trời hiện tại thì tự nhiên mà làm mà thôi. Khi đến đó là các bạn đi tới đâu nói chuyện, họ thiên hạ nghe cũng là vui. Mà có sự hiện diện của các bạn là mọi người đều vui. Tại sao? Chúng ta hướng về thanh tịnh làm việc trong giây phút mọi người hướng tâm về thanh tịnh. Không phải chuyện nhỏ đâu. Thế nên nhẹ nhàng nghe mà nó làm rất nhiều việc trong một lúc. Nguyên lý của trời đất mà chúng ta đạt được rồi. Chúng ta là món quà quý của trần gian. Các bạn đi tới đâu cũng đem niềm vui cho mọi người. Lúc nào tâm thức của bạn cũng thăng hoa. Vì hồn các bạn nhẹ rồi. Hồn các bạn có thể giao du thiên cảnh bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn có nhiệm vụ tận độ quần sanh trong xây dựng. Các bạn hiểu bạn và hiểu tất cả khối học con người đều có giá trị. Mỗi khó học đều phát triển vai trò.
Cho nên chúng ta đã học rất kỹ về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu rõ cái giá trị đó và nắm cái đó để đi. Hãy nắm được cái đó là sẽ khám phá tất cả. Bảo đảm các bạn sẽ khám phá tất cả. Không còn ngu muội nữa. Và sự thông minh vô cùng của chư Phật sẽ đóng góp cho các bạn, chứ không phải người phàm. Phi thường, các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì nó đi tới chỗ phi thường tâm giác, chứ không phải đơn giản. Sau này các bạn phải sợ các bạn, ô tôi trước ngu vậy mà tại sao bây giờ tôi thông minh như thế này, mà tôi không tin. Tôi làm được bài thơ đó, một cái đề tài đó rồi các bạn vẫn làm 20 bài thơ cũng đề tài đó mà bạn làm được. Hồi trước các bạn dặn một bài dặn không được. Nhờ cái gì? Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật mà nó khai thông. Cái thức hòa đồng nó mở thì cái trí tuệ của các bạn càng ngày càng thành cao. Hồn thơ của các bạn càng ngày càng dâu dào và lý thuyết rất vững, đi đúng tâm trạng của mọi người. Chúng ta mới lãnh cái nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh.
Mình lấy cái khả năng gì đi lên cái cung tăng được.
phải lấy nguyên điểm của cả cả không vũ trụ. Nếu không có lửa thì không có phóng quả tiễn là được. Sự cỏ sát đã xây dựng và tiến hóa. Thì ngày hôm nay chúng ta niệm Phật trong chấn động lực trong cả càn khôn vũ trụ của tiểu thiên địa này thì có thể đi ba cõi trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Các bạn có lỡ dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chấn động lực nó càng ngày càng khai mở cái sự nối bịch trong nội tâm nội tạng của các bạn. Rồi các bạn mới thức hồn thấy rõ cái đó. Càn khôn không xa, vũ trụ không xa, toàn là ở trong ta, thiên đàng cũng ở trong ta mà địa ngục cũng ở trong ta. Thì các bạn hiểu được rồi, các bạn quán thông rồi, các bạn sung sướng, vui, cũng như một con người yêu đời đã thế, rất quy mến vạn lý, vì thế tất cả đều là chân lý.
Khối óc của các bạn lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Đừng nghĩ cái khối óc của các bạn là eo hẹp, không eo hẹp đâu. Cho nên các bạn trì Nam Mô A Di Đà Phật đó rồi ngay trung tâm bộ đầu nó sẽ nói rộng ra. Các bạn cứ nghĩ trong óc buông bỏ đi, buông bỏ tất cả những sự việc của trần gian, những quá khứ, những cái tương lai, những gì chúng ta bỏ, chúng ta giữ sự thanh tịnh căn bản vốn không của chúng ta. Thì khi chúng ta thông nhắm mắt càng ngày càng cảm thấy lớn rộng. Mà càng lớn rộng thì chúng ta tiếp xúc với ai trong chỗ lớn rộng? Có chứ, có sự quang chiếu thanh nhẹ. Ở thế gian chúng ta mở mắt phàm để mà có mặt trời mặt trăng lo cho chúng ta mà. Còn cõi hư không chúng ta còn chiêu Phật chi tiên. Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó tiên nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đông niệm tất cả. Tất cả trong cơ tạng tôi đồng nhiệm. Cho nên cái trong căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần nó ảnh hưởng cho các con nó phải tu. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đậm tâm nữa. Nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó đậm. Nghe kinh nó không chịu, nó không mở. Nó không biết nó ở đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi. Phần hồn ta là thiên liên. Thiên liên giáng trần. Mà không biết làm chủ. Cái thể xác eo hẹp. Có chút xíu thôi. Một gan một tắc mà không có điều khiển nó được. Thì đâu có làm con người. Đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có. Sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ. Hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đầy đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đã ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục. Đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi. Còn đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa. Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình. Tất cả những sự thức giác đều dẫn cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Thì chúng ta phải độ tiếng vạn linh trước mặt chúng ta trong bữa ăn, chúng ta phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để dẫn huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng đi với chúng ta thăng hoa cởi mở và không nuôi sự ác trược, không có sự sát phạt nữa. Chúng ta thích là chúng ta là vị cứu tinh của vạn linh. Chứ các bạn không cần nói tôi tu rồi tôi ra tôi cứu mọi người vô ích, nó cứu những chuyện của các bạn ở trong hàng ngày đấy. Cái áo bạn đang mặc, cái cơm bạn đang ăn, sắc thân bạn đang mượn đấy, rồi bạn phải hiểu và lo lắng cho nó và biết thương yêu nó, tận dụng khả năng sẵn có của nó, vun bồi để thức tiến hóa cho chính nó là cũng đủ rồi, là một người đạo tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trì niệm Phật là đem nhiên liệu vô thắp cái hương đăng trong nội tâm, thắp cái đèn trong nội tâm các bạn. Có đèn sáng thì các bạn sẽ biết hương đi. Cho nên các bạn giai đoạn đầu lo thắp cho hướng năng, lo hướng thiện để tận độ chúng sanh. mà để cứu cái nạn nguy từ tiền kiếp tới bây giờ. Đã sai lầm, trước kia đã quá sai lầm, bị giam hãm xuống địa ngục và được tiến hóa, cầu sinh được tiến hóa lên ngày hôm nay ngộ đạo, là thấy khó khăn không tu được. Chúng ta càng thấy khó khăn chừng nào, càng vun bồi ý chí xông vào đó để học.
Cho nên cái việc làm ở bên trong, mà nếu chúng ta không thanh tịnh, trước hết chúng ta không nắm được cái chìa khóa Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự, cái thức hòa đồng không mở với càn khôn vũ trụ, thì nó ép lại, chúng ta đâu có thấy nhân viên của ta. Và chúng ta chỉ sử dụng hạ lệnh bừa bãi. Cho nên nhiều khi các bạn ăn, thích ăn, ăn dữ lắm, còn không thích, ăn ít rồi.
À,
rồi, trong đó thích cãi thì cũng cãi dữ lắm, thích hơn thua đủ lắm, nhiều chuyện lắm, cho nên làm cho ta tâm tối. Là vì sao? Vì thức gà đồng bên trong không có nâng ra được, thì bên ngoài nó ép vô, đậm loạn, cho nên tranh cãi một cách vô lý và không cởi mở. Cho nên người thế gian đâu có hiểu nhiệm vụ của ta đang làm gì đây. Cho nên những người tu thanh tịnh rồi thấy nhiệm vụ của mình, thấy được chia sáng, khai hóa ngũ tạng, thấy nhân duyên đầy đủ. Vì khi các bạn tham thiền nhắm mắt mà thấy nhiệm vụ đứng trước mặt mà không nhìn ra ai, không quen biết, chính nó là nhân duyên của chúng ta. Chúng ta đã sai khiến nó quá nhiều, động loạn quá nhiều. Ngày nay chúng ta lập trật tự, lấy cái gì lập trật tự và thống nhất? Lấy cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật truyền bá tam cõi thì nó mới thống nhất được. Cho nên cái quan trọng là cái chìa khóa Nam Mô A Di Đà Phật trong 3 ngày nhắc đi nhắc lại khi chúng ta học cái đó, là để mượn cái đó và truyền bá cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa này đồng học đồng tu, nguyên chủ nhân ông, đem cái thức bình đẳng hòa đồng mới khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới ảnh hưởng chúng sanh cứu ta và cứu người.
Cho nên tôi đã nhắc đi nhắc lại cho các bạn biết rồi. Hồi trước đó ông Tư đã nói với tôi nhiều lần. Nên sau này bạn muốn nói gì nói, không cần suy nghĩ. Nó cũng như cái máy truyền hình đó, ngay trước lực các bạn, bạn cứ dòm mà bạn nói thôi, khỏi lo. Tôi nói ông già này không, tôi cũng dám cãi, tôi chỉ làm thinh thôi. Tôi về tôi ra cái tỷ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đi đâu cũng niệm Phật, đi đâu cũng niệm Phật, bất cứ giờ phút nào tôi cũng là niệm Phật hết. Không bao giờ tôi dám bỏ về cái đó, bởi vì tôi thấy có hiệu lực. Đổi được tánh tình của tôi. Làm thơ, làm thi nào nào giờ tôi đâu có biết làm mà nó mở ra như vậy. Rồi những cái chuyện sáng suốt không có thể nói được. Vô cùng mà tôi muốn đi tới chỗ nào, thăm chỗ nào cũng dễ dãi, không có khó. Ban đầu thì tôi cùng đi tới tập mặt tới nhà, ta nói cái pháp này hay, ta cũng pháp này truyền cho người ta. Sao tôi đâu có đi, tôi chỉ ở nhà mà thôi, người ta tới tìm tôi. Vì Ngài nói trước cho tôi biết rằng ta sẽ chuyển những người tới học đạo nơi nhà khỏi đi chi tư mật. Cho nên nhiều người tu cái pháp này rồi đây được có người ta tới nhà nên sợ bỏ chạy không dám tiếp. Tiếp chừng nào thì bệ trên chiếu điểm cho mình thì nên. Cho nên có nhiều người bạn ở Việt Nam tôi nói, ông cứ ở nhà đi, tôi chuyển người tới đó, để học đạo. Nhưng mà ta tới là ông sợ bỏ chạy. Mới chạy rồi cứ cầm cuốn kinh trong chùa rồi mở mấy cái cuốn kinh ra đi giảng dần lại nha. Thì chồng ta đi cải tạo rồi mình tới nhà ra mình giảng như đàn ông, đàn bà, ai người ra mình nói lên. Phải không? Để đông người tới nhà mình giảng cho họ nghe, đông người kiểm soát mình đâu có làm vậy, nói không nghe, chắc là không. Không nghe. Vì sợ quá, thì nhiều người tới quá sợ. Đạo tôi còn non, cứ nói đạo tôi còn non, đâu có non. Khi người ta chuyển tới, người ta đã sắp đặt rồi. Cái xe chạy thiếu dầu, ta đổ dầu cho đi. Phóng điện chứ có cái gì đâu, mà nói thì không có tin. Không sợ, khi ta tu rồi không có sợ. Chết là cùng. Cái thời kỳ đó mà tôi còn đi lên hồi anh em tôi giảng nha mà. Nó ngồi nghe nó nói, ông này ông nói không biết đề tài gì, làm trong cái hiện đại đó. Hả? Tội, tao cái chữ tội, tôi nói tội tình thương và đạo đức đem ra kia bắn. Chứ nó mạnh như vậy. Không có gì mà phải sợ. Chết là cùng, nhưng mà mình cái tâm mình cứu người thì không có hại người.
vỏn vẹn nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ. Mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm niệm. Nhiều người niệm cho có chừng, có mã mới niệm. Mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái niệm tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những rắc rối trong nội tâm của chúng ta. Và để cho chúng ta tiến qua trong ba cõi. Nhưng mà chưa ít nổi. Thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy chuyện nào gian lắm cũng theo, nhưng mà hành không có gì. Cho đến ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình để phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Thế khi các bạn trì niệm Phật và xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thân, nhân hậu mới hưởng được cái thanh quan những lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta được kể thực hành. Từ giờ các bạn vô sơ hồn pháp luân thiền định không phải là chư Phật không lưu ý, chính các bạn đã động như chư Phật thì chư Phật đã chiếu cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi bằng đường lối đó, ngày hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn, không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta tham nhận, chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thiền định, là chúng ta sống trong cái tâm tư an lành như Niết Bàn.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn và chuyển điểm qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lắp trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm. Mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng, thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom biển thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn nhìn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn. Trong một chút xíu thôi, mình đã chuẩn bị rồi.
Từ ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật thầm niệm, chứ không phải khẩu hai thật khí tán, tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từ điển sẵn có của các bạn. Để các bạn làm để soi sáng cho chính mình và truyền cảm cho mọi giới để cho họ tự thức mới là kiểu cái pháp như ý. Khi tôi đạt được, tôi đâu cần phải tuyên truyền, tôi đâu cần phải la lô, đâu có cần phải dành bạn đạo, đâu cần phải khuyến rũ, tôi chỉ hành đạo và ảnh hưởng.
Cho nên cái đường lối trực tiếp, tất cả đều trực tiếp và khai lục tâm cho các bạn. Nếu các bạn thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lục tâm thông rồi, các bạn mới làm được nhiều việc trong một lúc. Một lời nói, một âm thanh, một sự kích động, một cái sự đi đứng làm việc của các bạn cũng được chuyển cho ba giới, chứ không phải là một giới. Thượng trung hạ đều phải tuân lệnh và khai mở. Thì cái ý chí quan trọng thực hành điều khiển cái cơ tạng này do bạn. Quyền đó là quyền của bạn. Quyền tối hậu phải tha thứ và thương yêu, xây dựng cái kỳ được những sự tâm tối trong nội tâm của chúng ta. Và muốn đạt cái sự sáng suốt toàn thanh toàn tịnh thì toàn sáng suốt đi tới cởi mở. Nhưng mà phải hành, cái giai đoạn hành nó phải có, đừng cho nó là khó. Các bạn làm bếp, muốn làm một dĩa ngon thì các bạn phải sắc, phải làm, phải đủ chuyện hết trong cái động đó. rồi mới làm thành một dĩa đồ ăn ngon. Nó mới có giá trị. Thì bây giờ chúng ta đây sắc bầm là làm pháp luân thường chuyển đây, các bạn đang sắc bầm đó. Rồi các bạn dọn lên một dĩa đồ ăn ngon dân trời, mặt mày tươi sáng rồi, luồng điển trung tâm bộ đạo được khai mở rồi, đóa hoa sen dân trời rõ rệt, không nhất trần bất nhiễm. Nếu mà luồng điển các bạn kết tụng tam quê tụ đánh rồi, đâu có còn bụi bặm mà xâm chiếm được nữa. Điển với mặt thăng hoa vô cùng và làm việc vô cùng không có ngừng nghỉ, thì lúc nào nó cũng là ở trong cái cơ giới thanh lọc.
Cuối cùng nó tập trung ở đây, cái chấn động lực của nó mô cuối cùng nó quy về đây, cuối cùng nó quy về trung tâm trái cập. Mà nói 1, 2 nó không chạy đâu hết á, 3 nó cũng không chạy xuống nữa, thấy không? Gì nó phát triển, nó cũng đi lên bộ đầu, nó mở ra tập trung, thấy không? Đà nó đi hết, tất cả con người nào cũng có màu vàng, không có cái kim sắc á, thì cái người đó nó thành con ma rồi, mặt mày nó sâu lắm. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, chuyện mình nó sâu, nó không có chạy xuống, sâu nó không chạy xuống, mà Phật á, nó phải. Cho nên phải tìm cái nguyên do mà mình co lửa răng kề răng, mình dùng ý niệm thâm thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý của mình chuyển hướng đi lên, thay vì cái ý mình đi xuống, tranh chấp, hơn thua, lo âu, cái chuyện bậy bạ, không thấy rõ là ông trời đã sanh chúng ta ra, và ông trời đã lo nuôi dưỡng, cũng như đứa con của chị trong gia đình, chị sanh nó ra, chị lo cho nó chứ. Nó đâu có biết chị lo đâu. Thấy không? Má thương anh hai là má thương chị hai, má đâu có thương con. Đâm ra nó ghét mình cũng có nữa. Vì nó không biết mẹ lo cho nó. Cha lo cho nó đâu. Thì ông trời lo cho mình cũng vậy, mình đâu có biết. Rồi đâm ra bực bội, tôi muốn cái đó mà không được, sao cái thằng kia nó muốn được. À, cái muốn được đó là cái bài học. Nó muốn cưới con vợ, có con vợ, nhưng mà con vợ đó là bài học. Nó phải lãnh cái khổ để nó thức tâm. Còn cái thằng này muốn cưới vợ không có, cứ trật và dục hoài, thì để chi? Để nó chán đời, nó đi tu. Còn thằng kia nó lấy vợ để chi? Nó chán đời, nó sanh con, nó khổ rồi, nó cũng nghĩ chuyện tu. Đường nào cũng về nguồn cội rồi. Cái xe Toyota, xe Mercedes, xe gì này kia kia nọ, nó cũng chạy đến đích. Khi mình hiểu được những cái việc đó, thì mình hiểu được cái chấn động của càn khôn vũ trụ, của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là mình có cái thức hòa đồng với tất cả. Cho nên mình dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái tâm thức hòa đồng. Thì mình mới thấy rằng, tôi vui vẻ được làm con người. Tôi sung sướng được làm chủ tình thế của cái tiểu thiên địa này, của cái xác này. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất. Rồi hàng ngày đi làm gì? Làm chuyện tham sân si hỉ nộ ố dục thì mỗi người đều một thứ à. Ông vua tới thần dân cũng làm bao nhiêu con chuyện đó. Có gì đâu mà tôi phải phân biệt. Cái giàu cũng như người nghèo. Đến đây với hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không. Có gì mà phải lo.
Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức nghiệp. Ngày đêm lo niệm Phật cho cơ tạng nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó niệm như các. Rồi lúc đó các bạn mới thấy tôi có trách nhiệm, tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển chứ. Trong sáng suốt chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Chỉ hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục, động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm, toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chính tôi. thì tôi phải nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả trần trược và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm tạc ra được, đó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển được. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm thanh bằng ý, chứ không phải bằng lời. Cái đó là siêu hơn. Bằng lời là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn có bằng ý là quan trọng. Ý trước lời sau, ý lời do với lời ý, hai cái khác nhau. Cho nên chúng ta tu bằng ý, bằng trí để khai mở tâm linh sẵn có của chính chúng ta. Cho nên con đường tu học.
Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh để mà làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này. Trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc, khôn hơn người thường, quá khôn ngoan về với bên giác của chính mình, chứ không phải ngu đâu. Cho nên nhiều khi các nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi, cái chán ngán đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách, mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh. Không còn sự ngu muội, sáng suốt. Vì nó hành trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta niệm Phật. Chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Học đạo là chúng ta đã có pháp thứ nhất, gom lục điển cơ thể đâu đó quân bình, rồi trí tâm sẽ mở lên bên trên. Lúc đó điểm lưu ý trên bộ đạo nhiều hơn. Còn chuyện mà nói chuyện ăn chơi, họ thích họ ăn chơi tùy duyên của họ, còn duyên của mình thích tu, mình cũng ăn chơi trong luồng điển của trời đó. Mình chơi với Thượng Đế, không chơi với người phàm. Thì nó khác hẳn, không có gì diễn dập thôi. Đường đi lên với đường đi xuống khác nhau. Đường đi xuống hãy tranh chấp, phê phán. Đường đi lên hòa hợp và thống nhất. Cho nên chúng ta tu rồi mới thấy khai triển tới đó. Lúc đó luồng điển của chúng ta được hội tụ ngay sáng, trí nó mở. Hội tụ ngay trung tâm bộ đạo, tâm nó minh. Trí mở tâm minh. Nhờ cái thuyền đó chúng ta mới về điện giới bến giác. Hằng hữu trong kiếp sống này chúng ta hiểu được nguyên lý tu học rõ rệt. Không phải dày công mới đi đến. Cho nó không phải vật chất, phải dày công tu học, điển mới phát triển, tâm mới trụ. Mà nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta có cơ hội tiến về luồng điển cái của vũ trụ.
Thế còn theo tôi ở trong kinh nghiệm, cơ hội tôi tu đó, cơ thể trong mệt mỏi 2-3 tiếng đồng hồ nhà xuống nằm, cũng phải bắt niệm Phật. tôi đi tiểu đi tiêu cũng bắt mình không bao giờ tôi sao nó ngưng. Ngưng là nó lời biến, mình biết cái bản tính lời biến của mình hồi chưa tu. Bây giờ mình phải xem cho nó hết, cho nó không có biệt niệm là nó ở trong này. Thì lúc nãy tôi nói với các chuyện các bạn vẫn còn vẫn niệm luôn luôn vẫn sáng suốt ở trong đời. Nếu nói được, nói suốt được, thấy chưa? Và thì phải qua cái hành trình niệm thường niệm rồi mới tới vô được. À, cho nên các bạn phải cố gắng tu. Bởi vì tế bào ngũ tạng chúng ta nó nhiều việc lắm. Để hồi nào giờ mình làm chủ nhân ông, mình đem sự tâm tới cho nó, mình cho là sáng suốt. Bây giờ mình thức giác, mình thấy cái này sáng suốt hơn, mình nên truyền bá toàn thể cơ tạng của chúng ta đều thật những nước giọt như vậy. Khi mà niệm cho nó khai thông rồi đến 12 giờ thì sau đó mình nghe nó niệm đầy trời hết rồi. Mình mới thức dậy, mình lại hạ tiện cái đồng hồ. Mình cứ ý lại nó cái đồng hồ hoài, mình làm sao mình tu. Thì mình lấy cái niệm đó để mình thấy rõ là mình đã truyền khắp nơi. Đúng giờ là thấy nó niệm rõ hết là mình dậy. À, hồi tôi mới tu là vậy, niệm đều hết tôi dậy là đúng 12 giờ không sao. Cũng là cái tập quán xây dựng mà thôi. Cho nên các bạn nhiều khi còn ý với cái đồng hồ cũng chưa có được nữa. Sau này không có đồng hồ mà dậy là trúng sắp 12 giờ. À, cái đó nó 12, cho nên phải cố tâm để sửa mình và luyện. Muốn làm một cái gì phải làm được tốt, làm cho trọn. Mà cái người ta đi, đã đi trước và ta có kinh nghiệm như vậy, ta đã gặp hái được sự sáng suốt. Ta nói cho mình nghe, mình thử nghiên cứu nó đúng như vậy không? Cái người, nhiều người cũng nghe niệm đâu 2-3 ngày bỏ, không có niệm nữa. Tôi biết nhiều lần, không có niệm. Nói bậy nói hơn là giỏi, cũng nói đạo mà nói bậy nói hơn không? Nhiều lắm. À, để rồi lần lần các bạn, nhiều người nó xa tôi thấy nó niệm Phật nhiều. Nhiều người nó xa, đất nước này nó đi chỗ khác, nó thấy nó cô lập. Nó thấy không còn ai thương nó nữa, bằng nó thương nó. Cho nên nó cố gắng, nó tu, nó niệm để nó đạt cái gì sáng suốt hơn những người. Những cái chỗ, những người mà ở những cái chỗ nghi vấn nó. Kinh thị nó, thì nó thấy nó làm sao nó có cái sáng suốt để nó dọn mình tiến qua, thì nó tu dễ hơn những người ở đây. Nó thấy nó kỹ lực, nó thấy nó đủ thứ, nó chỉ có niệm thôi. Cho nên biết được cái pháp rồi, mà người ta có khinh dễ mình này kia cái nào mình giữ cái đó là đủ rồi. Mình trả lại cho họ, họ khinh mình là họ khinh họ, họ ghét mình là họ ghét họ. Họ thương mình là họ thương họ. Mình dễ thấy mình cứ việc niệm như ngăn ngôi đã Phật được cả rồi. Cho nên cái pháp đó tôi thấy hay lắm. Và dễ dẫn tiến lắm. Chính bản thân tôi khổ lắm. Trong lúc tôi ở trong gia đình, tôi ngồi không yên. Người này đi ra đi vô, nó mua những thịt heo, nó nói cái này nấu cái gì ngon ăn xuống nữa. Ai mà dạy gì ăn tới trò. Nó không chặt mình nữa. Đó. Nó mắc luôn, mắc đủ thứ, nhưng mà chỉ có niệm Phật. Tôi lấy cái gì mà trả lại cho họ. Không biết mình người tu, mình chửi người ta sao. Mình tu, mình đi cãi người ta sao. Mình chỉ niệm Phật để trả lại cho họ. Tôi lăn lăn họ hiểu. Chính ngay trong gia đình được. Tôi niệm cái đánh nhảy là nó nhảy cái đạo tôi niệm mà đi. Niệm Phật không mà nó cũng giật cái đạo. Giật dữ vậy đó. Tôi cứ niệm bơ hết cái gì, bất niệm. Bởi vì cái gì nó tâm chiến tôi chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật cả thôi. Không có làm gì hơn hết. Mình người tu trong xây dựng. Mà cái đó là cái quyền duy cao cả nhất để xây dựng lời này. Đó là sáng suốt. Nam là lửa, mô là không khí. A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì cái gì nó sẽ hiểu lấy nó. Hơn là mình để tâm hiểu người ta. Nếu mình để tâm hiểu người ta, mình là thuộc lợi động. Sân để nó hiểu nó, thì lúc đó nó sẽ tới gần mình thì mình mới chuyển qua. Thôi thôi, vừa phần thanh rồi, nó hiểu nó là nó có thanh à. Người nào mà hiểu lấy hành động sai lầm của mình và chấp nhận cái tội trạng của mình là mình trở về thanh. Người nào, còn người nào mà chưa hiểu lấy tội trạng mà giấu giếm đó, nó nặng hoài, trở về với mình rồi nó mới thành. Chưa chịu trở về với mình là nó vẫn trượt mãi mãi. Nặng. Nó lấy cái bóng tối để nó chờ đợi cái gì đó. Làm sao nó tiến qua được. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình nói có ba câu niệm Phật mình nói chuyện với 10 câu. Thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái ba câu vừa rồi. Mà mình nói ai? Nếu tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có ba câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm việc ngồi. Nhưng không phải. Thẳng thôi nhẹ nhàng. Giờ của tôi không ai động. Tôi lo tôi niệm Phật. Trong tự Nam Mô A Di Đà, tôi nghe rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thấy cái tôi nó chạy lần lần, tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ, tôi tự bệnh chỉ đứng như tinh thần. Tôi ngồi tôi nhìn thế, tôi là cái thần kinh nó ổn định nhẹ nhàng thôi, vô tâm rất ngồi nhẹ nhàng, chứ không phải tôi niệm cho nó nghe. Tôi ngồi chỉ giữ sự nhẹ nhàng tinh vi của phần hồn, một hào quang sáng suốt của chính tôi. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát được. Tôi không phải là tinh thần tự giải thoát như nhà. Tôi nghĩ tự nhiên nó trở về, nó khôi phục lại. Cái đó nó đạt được cái nghĩa pháp. Sau này cái quên ngôn nó đổ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe. Rất tới mệt. Mà cái đó từ thực tế lòng mình mở ra được thì nó mới thanh minh. Không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm mặt trận. Mặt trận lâu mà thất bại không nên. Chậm mặt trận cứ việc đi tinh thần thẳng đi. Tôi cũng vậy. Đời cũng vậy. Cũng có chậm mặt trận. Tôi không có nôn nắng. Nôn nắng đời cũng không nữa rồi. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Cứ từ từ. Thì tôi hồi trước tôi về nhà tôi ngồi. Tiếng tôi thì ổng nói nhìn nó mê như vậy. Ngồi dưới bàn trước nhà nhắm mắt niệm Nam Mô. Mấy người sư phụ của tôi đi ngang chơi ở tại. Chứ không nhắm mắt là ổng gì. Tôi ở nhà mà nhắm mắt. Thì chơi ở tại. À, bởi vì người ta thấy lạ. Người ta thương người. Cái thằng này yếu như thế nào. Cái hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng. Cho mình ngồi vậy mất. Thời thơ mình nghĩ tới chuyện Phật. Một chiêu bất nhiệt. Nghĩ cho đó. Rồi mình từ từ đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Để mình ngủ cái khoa lưỡi nó chạy. Chúng ta. Chúng ta chuyển chạy chỗ nào. Chứ bây giờ mình đi niệm Phật, niệm cho cái bánh kia xong rồi không có được á. Niệm cơm kia chính là không có được. Nguyên duyên. Tất cả nhân duyên tâm linh của mình. Niệm Phật. Tất cả luật được nhân duyên điều bỏ. Không còn gì nữa đâu. Ngồi mình niệm. Bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử. Nó hay lắm. Phải rất siêu. Mình đạt được cái nghĩa pháp mà nói ơi, không chứ lắm. Chứ nhiều người không có biết. Không biết nên. Thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, nói hai ba câu thôi đủ rồi. Phật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc. Làm chưa đúng là chưa đắc. Thế không? Bánh nó chưa đủ nữa, người ta nó chín. Mình nghĩ Phật giống như mình đang nghiên nấu một cái gì. Về nó thật. Nhưng Phật thì chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ thể. Quy một. Là nó đừng nói tiếng Việt. Lần lần nó tiếng là ngọt. Nó tiếng người nào làm đúng là ngó khi đường thèn. Lúc đó nó chỉ hãy thích thì tiếc nào nào giờ không biết tiếc là cái gì. Mà mở miệng nói tiếc. Sai đó. Nó chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cơ thể ngũ tạng của chúng ta cho niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó quân bình. Như chưa. Hội ngộ với chủ nhân ông là cái hồn phần, cái phần hồn là chủ thì các ông cần phải biết quan trọng phần hồn. Lúc nào phần hồn dưới lệnh thì dưới nó mới làm, mà không có lệnh không có thể làm được. Qua những cái thử thách đó là chúng ta mới thấy vị trí của chủ nhân ông mà đối xử với lục căn lục trần một cách nào, xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa một cách nào. Thì lúc đó nguyên ông mới hướng về tu tiên bồ đạo, mới giải thoát ra bên ngoài. Từ bữa đầu xuất ra mới thật chút, chứ trong cơ bản xuất ra là chỉ chút có nhớ thôi, không đi được đâu, không đi xa mà không có sự thật. Thế trung tiên chân mày xuất thoát ra đi được, đó mới là thấy sự thật. Nó nhẹ tới vậy đó, nói những cái lùi miếng này chỉ cho nó trên óc chúng ta, đối cơ bản và cháo không, cháo không nhẹ hơn nhiều lắm. Thế chúng ta phải thâm nhập nhẹ, cái gì nó êm ả nhẹ nhàng không có làm, ồn ào không 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 được. Không nhẹ nhàng, cái giận hờ, tủi, cái đó là cái ác, chứ không phải cái thiện. Còn giận hờ là có ác, con người còn giận hờ là con người có ác. Tự ái cũng có ác, phải tránh những cái đó, và giải tỏa ra, không có nuôi dưỡng cái phần đó nữa. Thì nó mau tiến. Thì tôi vô vi thì tôi thiền mấy tiếng, người tâm tôi còn giận, còn hờ là có ác. Cái tâm ấy quá ác, không tốt. Giận hờ là quý dại, cơ bản, bộ phận tiên, bộ phận gan, bộ phận thận không ổn định. Ba bộ phận nó không ổn định thì nghĩa là thiên cơ rối loạn, không có tiến được. Chỉ sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật, anh phải nghĩ tới cảnh giải thoát, thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam thập tam thiên giáng anh với thế gian bị anh cứ trở về tam thập tam thiên cõi sao lại ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút cho nửa tiếng. Anh niệm được một tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Thì từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tâm tình mà anh sẽ ngạc nhiên phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật mình cứ nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được những nhiều chuyện đó. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra cái nguồn gốc do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành. Thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Thì nó có lý do cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ bản và tâm thức. Cái điện năng đó nó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ, lo âu thì làm sao chỉ giải quyết được cái nóng tánh. Và cái hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh là tự nhiên chúng ta trở nên bình thản. Thì cái dịp may mắn như nhiều hơn. Mỗi phải dày công. Tất cả những nhiệm vụ, những cái gì mà chúng ta đang dừng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản, phải bỏ công là một kỳ công. Tất cả nó mới tái hội được sự thanh nhẹ. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ đã có rồi. Ông trời sanh cái sắc của bạn là pháp lực phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập đại thập tự mà thôi. Nhưng ở đây tu là phải hành, phải làm. Chứ không có nói tu mà không tu không được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh thì tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Ý lực ra đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái đời và tiến tới đạo rõ rệt. Tại sao chúng ta bực bội? Không thoát khỏi nơi cơ bản thì kích động và phản động, không thoát khỏi cơ bản thì cái trí óc chúng ta bực bội. Khi mình dứt cái tình yêu thế gian thì mình đạt cái tự nhiên, không có làm đau khổ người khác. Thì người đời vì trong cái cảm tình thấy được sự dứt gì đó, người đó sẽ đưa về cái khổ khổ, họ sẽ tìm một con đường. Khi mà thất bại dưới tình, họ mới biết như nhà thờ, họ nghe lời những chân lý của ông cha. Thất bại dưới tình, họ mới tìm đến đường tu và để hiểu phần hậu quả nhiều hơn. Chứ nhiều người thất bại vì tình đã tự tử chết rất ít, không có gì đó. Bây giờ thời đại văn minh giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến hóa. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt cái tình yêu. Và mình dứt khoát cái tình yêu là mình trở về cái đường lối tình yêu là tu học. Cái thức cho nên cái phần hậu của mình là mình ngược lại mình cứu người yêu, nó hại người yêu. nhưng mà phải quyết tâm tâm làm cái việc mình hứa để giúp phần hồn của mình tiến, làm cơ bản cho mình yên ổn, phải quyết một lần cái chết cũng phải làm thì chỉ để giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng quanh quẹo thì không nên giúp, còn hơn giúp. Tình mẹ con không có gì bằng quý bằng thành thật lẫn nhau, không nên giấu giếm. Từ giờ phút người gánh chịu phải cho người gánh chịu thì mới có cơ hội tiến hóa. Giờ phút chúng ta gánh chịu, chúng ta phải gánh chịu mới tiến hóa. Đó là sự thật, lòng thành thật là cao quý nhất. Điện năng nó thay đổi khác, không có giống như xưa nữa. Và sự hiểu biết nó càng dồi dào hơn xưa nữa. Mà giải quyết rất nhanh, không phải là khó khăn. Còn hồi mới thì thấy nó nặng nề, vì tại vì mình hướng về cảnh mê chấp của trần gian quá nhiều. Rồi mình nhìn ra cái thanh thản hai cái như nó lệch lạc. Nhưng mà khi mình đi sâu vô đúng chiều thì lúc đó mình thấy rõ chính mình phải đi ra ngoài kia. Cho nên tâm linh thân hai mở rồi, nói chuyện với người thường. Bây giờ anh làm việc đó, khi anh nói chuyện với người thường anh thấy nặng lực, không có nhẹ đó. Tôi nói vinh quang, ráng tu đi, tương lai chỉ là hai được sự vinh quang trong nội thức. Thì không có ảo ảnh nữa, hết rồi. Nhiều người tu nửa chừng, hiểu không thấu và không hành tới đích. Thì trở ra, trở lại, trở ngược lại, dẫn tôi. Và nói tôi ru ngủ họ, không phải như vậy. Chính họ đang ru ngủ họ mà họ ngược lại nói tôi ru ngủ họ là tập rồi. Họ đi ngủ họ bằng một cái lý thuyết u ơ và không tới đích. Còn cái này để giảng giải chi tiết để mình thăng hoa được không chịu làm. Thì mình phải cho là người khác đánh, người đó đang ru ngủ, tôi ru ngủ để làm gì, có lợi gì cho họ mà ru ngủ. Chỉ đường cho họ đi, phải chỉ cách trả trả, phải từ bi thị trả, cuối gục xuống dạy họ từ đi, từ khi họ mới chịu đi. Ngược lại họ nói tôi ru ngủ. Cái đó là không suy yếu, họ đang ru ngủ họ, trong khi mới ăn, mới ngủ, mới chơi. À, rồi, tự lao sực với chính mình, tự giác lên với chính mình. Tháng này cái năm nào mà không hay, tưởng là mình sẽ đạt thành. Thành tâm là u ê là gì? Bơ vơ. Cái âm thanh đó nó không phải là ở trong cái ngũ tạng của người thường, nói nó là. Bởi vì người ta thông rồi, cái âm thanh vang vang thì không có cần phải nghe câu nó nói gì mà nghe cái điểm này luôn. Nó rụt. Cho nên tại sao người Pháp người ta đừng nghe bằng tiếng Việt, đặc biệt là chúng ta đóng nghe, đóng đèn, đừng nói tiếng Tây, nói tiếng Việt. Họ cần cái chấn động, họ cần cái luồng điện, dẫn họ tiến về điện cho họ không có thích tiến về cái chính luồng. Không thể.
Và đặt niềm tin tự trở về với thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh, không nhờ được Chúa mà không có nhờ được Phật, cần thiết là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phát triển Nam Mô Di Đà Phật và niệm thường niệm và vô biệt niệm. Cái ý niệm nó mới tiến tới vô cùng. Còn lời không tiến vô cùng, khẩu khai thần khí tán, mà chúng ta dùng ý niệm thì luồng điện mới tiến vô cùng, thoát tục được. Cho nên phải cố gắng, càng niệm Phật càng hiểu mình hơn, niệm cho đến nỗi mà nhắm mắt niệm Phật thấy sâu chuỗi rõ ràng ở trước mặt. Thì lúc đó, các bạn mới thấy là sự vi diệu của phương pháp khai triển Nam Mô Di Đà. Tự niệm để thấy và thức. Lúc đó chúng ta không phải là ta là Phật tất có. Mọi người có thể tiến tới cảnh giới nhẹ nhàng. Cũng như lúc trước khi chúng ta ở Việt Nam đọc sách Mỹ thấy hay, đời nào mà tiến tới Mỹ được. Quyết tâm còn tới Mỹ được. Tới Mỹ rồi, bây giờ chúng ta thấy nghe được cái đạo Pháp. Chỉ có muốn về thanh tịnh. Chúng ta mới thấy ta và thấy trời thích. Lúc đó không làm được điều sai quấy. Những chuyện hữu ích cho phần hồn ta làm và vô ích cho phần hồn không bao giờ chúng ta làm. Thì Mỗi ngày một chút như vậy, các bạn sẽ đạt tới cái chỗ thanh tịnh và an nhiên tự tại, bình an, chính mình xây dựng, không có đòi hỏi chính phủ, không phải đòi hỏi cảnh sát. Chính mình xây tự xây dựng mới thật sự đóng góp cảnh sát thì chính phủ, bất cứ địa phương nào mà chúng ta trú ngụ. Vì con người không phải dễ có, cái xác này không phải dễ có, xác này là lần cuối cùng của chúng ta trong cuộc đời. Mà không hiểu, không lo, thì các bạn thấy những cái thiên tai hút một cái này, tan hồn, tan xác. Những cơn gió lốc, những trận bão, những núi lửa, đủ chuyện hết. Không biết xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta đang ngồi đây mà chút nó thổi cái thì chúng ta cũng đi luôn. Mà đi không có đường hướng đi, khổ thôi. Tan hồn, tan xác, khổ nhất. Muốn trở lại, cũng phải chờ mà tất hồi sinh, làm trùng, làm dế, biết bao nhiêu. Tỷ năm mới trở lại được. Cho nên chúng ta biết được cái phần nguy hiểm mà chính chúng ta là người chịu trách nhiệm, chứ không phải trợ Phật nào chịu trách nhiệm. Phật là một người khổ, thật khổ mới trở về thanh tịnh. Bây giờ chúng ta ở thế gian này sướng không? Tự do này sướng không? Chúng ta vẫn khổ. Mang sát phàm là mọi người đều khổ hết. Tham là dục, hại tâm lẫn thân. Các bạn đã có vợ có chồng hiểu rõ rồi. Tham dục một lần là không có thiền. Hại tâm thân là luồng điển chúng ta đi đang đi lên thì mới tự cứu được, mà kéo nó xuống là đi ngược dòng. Tuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả dâm, thứ tụng nguyên lý luồng điển của trời Phật đi lên thì nó mới sanh tồn, tôi có khỏi vinh quang mà sống. Còn nếu mà nghịch thiên đem xuống là giả dâm tiêu, không có thể sống được. Cho nên chúng ta đã có pháp trong tay và có xác, hiểu được phần hồn, cố gắng tu cho phần hồn bớt lao, phần hồn gia tăng sự sáng suốt. Không ôm cái chuyện bên ngoài là chỗ nào, bên ngoài là thấy xác chúng ta đấy, nó đậm thì hồn không có sáng suốt. Như các bạn hướng về âm, hướng về dục thì ấp các bạn không bao giờ sáng. Nó chỉ bằng thần ở trong cái giới sân si và không phát triển được, không bao giờ thanh tịnh được. Còn chúng ta cố gắng đêm đêm lo niệm Phật, khai tâm mở trí, niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí thì các ngài, từ khi mà các bạn bắt đầu tu rồi tới 5-6 tháng sau mình bắt, các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất. Biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thể xác. Con đường tham dục là tự hủy thể xác. Tham của cũng vậy, làm bậy làm bạ rồi đầy đọa thể xác. Mà hồn không phát triển, mà tham dục cũng vậy, hại thế sao? Vị trí tâm linh mất, mất sự thanh tịnh của chính mình, thì không có xứng đáng làm một người tại thế. Muốn xứng đáng làm một người tại thế, phải buông về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ, mà thương yêu rất khó. Chúa đại nhân, Phật đã nghe, Kinh Thánh đã nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật, không đi đường của Chúa, thì chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Thế ra là đi không đi đường, phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu? Vô sanh bất diệt. Đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục được cái xác,
nó hoàn thành lúc đó thôi. Rồi qua một thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Tới lúc chết thì chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuống thì chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người thấy sau đồng nghiên cứu trong thực hành. Thì nhân nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nọ. Tôi thực hành cho đúng đường tự nhiên chi sang tâm mình. Nguyên khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nói ngay, chọc vợ con nó chọc cái bực tức liền. Chúng ta cũng chưa có hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nói vậy, chúng ta từ ly từ tí, phải dẹp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia đình. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu không có bao giờ ảnh hưởng cho nhau được. Dù trong một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thân, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước đã cấm đầu thực hành. Kể cả người phân cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phân cùi. Cấm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi ra quen ai, ai cũng khi mình hết. Cấm đầu cứ giữ ba pháp cho sơ hồn, pháp luân thiền định mà tu. Tu mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng chứ. Ở Việt Nam người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại với người khác chỉ có hại chung thôi. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả. Mặt mày chúng ta tối tâm, thực hành cho đúng đắn, mặt mày sơ sơ sáng suốt. Mắt ta mờ trở sáng, tâm trở minh, nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc đó các bạn vui vô cùng, các bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này chạy theo, nghe đầu nọ chạy theo. Ý mã tâm viên là cái tâm chúng ta không có, không có định, có đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chúng ta. Cái dày trong đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy, nó mới đạt kết quả tốt ở tương lai. Mấy ngày các bạn lên đây, ăn chay là tưởng sự thanh tịnh, cũng thấy cuộc thay đổi trong nội tâm rồi. Nó có yên lặng hơn, nó có bình an hơn. Một số người đông, mấy chục người mà không đi rổ là chuyện hiếm có. Chúng ta chỉ tu khép mồm, khép một miệng thế gian, mở ốc mà tiến tới thiên đàng. Chính chúng ta phải làm việc cần thiết, và chúng ta không làm chuyện không cần thiết. Chứ nói chuyện qua lại cũng làm gì đâu. Rốt cuộc gây hận thù, chú ớt cho tâm thức, không có mở được. Cái nói chuyện người này, chứ chuyện này muốn hơn người kia muốn hơn người nọ. Tạo thần kinh yếu, không có lời lạc gì. Thì các bạn cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý nó sẽ quân bình trong chấn động thanh tịnh, mở trí. Cho nên cứ niệm thét rồi, cứ đi tới chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi niệm. Các bạn sẽ an. Sau đó là đi tới chỗ quán thông rồi. Nhớ là nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật không niệm. Cái chuyện gì xảy đến thì chúng ta thấy cái hậu quả của nó rồi. Chúng ta đâu có cãi cọ chi cho mà. Tâm trí không ổn. Thấy hậu quả. Trong gia đình vợ chồng hậu quả cũng phải thương yêu, không cãi làm gì hết. Mình phải lấy cái tình âu yếm đối xử với nhau. đối đãi tốt như lúc bạn học. Nhớ cái lúc yêu nhau đâu có gây gỗ. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Nhưng mà sống chung là vợ nói chồng không nghe, mà chồng nói vợ cũng không nghe, cái gì lạ vậy? Tại ai? Tại chúng ta mất quân bình. Bây giờ chúng ta niệm Phật cho nó quân bình trở lại, thì ông cũng niệm Phật, bà cũng niệm Phật, cái gia đình yên lắm. Thấy rõ hành động sai trái của chính mình, nguyện sửa. Tiếp tục niệm thì nó sẽ sửa. Cương quyết niệm như vậy thì những tánh hư tập sâu nó phải rời đi lúc nào các bạn không biết. Khi mà các bạn nhắm mắt thấy bộ đạo sáng thì quên hết tất cả những chuyện đời. Lúc đó các bạn nhé, người đời ôm xác phàm mà không mở óc là người ngu. Các bạn dám nói như vậy, mở óc các bạn thấy sáng rồi. Các bạn buông bỏ tất cả những chuyện tranh chấp của gia can, thì gia can nó đem lại hòa khí. Khi gia can có hòa khí thì tài vượng, không có lo đói. Thương yêu xây dựng đóng góp cho nhau, mỗi người một phần, thì gia đình sẽ tốt, rồi lan rộng đến xã hội sẽ tốt. Mà chúng ta cương quyết, chúng ta mới ảnh hưởng được những người kế tiếp. Nếu không cương quyết không bao giờ ảnh hưởng được. Khi các bạn niệm Phật đầy đủ, các bạn xuống bếp nấu ăn đúng vậy, thấy rõ món ăn này từ đâu đến. Sắc cộng rau này từ đâu đến. Ở trong cái định luật hoa hoa sân sân của vũ trụ quan, chúng ta thấy sung sướng phục vụ. Cho nên người có thiền cảm thức điều này, nấu đồ ăn, món ăn cho người thiền ăn phải mạnh, càng ăn càng thích thú, đổi được món ăn tốt và thanh nhẹ, ruột gan yên ổn. Không do cái từ trường của người tham thiền tâm gốc. Nên các bạn đến đây ăn uống thấy nhẹ nhàng, rồi về đời ăn nó hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta phải nhớ cái kỷ niệm đó và về thực hiện tu nhiều. Tương lai chúng ta cũng người nấu ăn như người kế tiếp, phục vụ người kế tiếp, nhìn mặt trời phục vụ chúng sanh, đâu có bỏ ai. Tại sao chúng ta có tâm không khai sáng tâm ta để phục vụ tất cả mọi người? Ngày hôm nay các bạn học Nam Mô Di Đà Phật để khai sáng tâm thức của các bạn, nhưng họ mới phục vụ thì không có sự gây gỗ và cái sự đóng góp xây dựng rõ ràng tình thương và đạo đức. Hiện tại mặt đất đang thiếu khí giới tình thương và đạo đức, tạo khí giới xuống ống càng ngày càng giết nhiều thôi. Không có ngày nào không giết người, tại vì đi trật hướng cái khối tình thương và đạo đức. Khí giới đó chúng ta phải biết thương mình trước. Niệm Phật là biết thương mình, niệm Phật là biết thương cha mẹ. Làm cho mình quân bình là cha mẹ vui, làm cho mình quân bình sẽ giúp đỡ xã hội. Trời Phật chân tâm của chúng ta, trời Phật chỉ có chân tâm với trời Phật, không có ngược lại đi làm gì cho chúng ta hết. Cho nên nhiều người tin Chúa, tin Phật mà không quân bình thì cũng tạo loạn mà thôi. Bây giờ chúng ta cương quyết lập cho sự quân bình trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới thật sự tin Phật và tin Chúa. Nhiều người thờ Phật để nhờ Phật độ, không phải vậy. Cái hình để ảnh hưởng, để chúng ta nhìn thấy cái hình đó quân bình, tại sao mà mày ta xấu vậy? Thấy sự quân bình của cái hình, mà bây giờ có phương pháp niệm Phật cho chính ta quân bình, ta mới xứng đáng thờ cái hình quân bình. Tâm thức không quân bình đừng nên thờ quân bình. Chỉ lại rồi con ma nó nhập đó rồi nó điều khiển luôn. Khùng, nhiều người thờ thần tượng nhiều quá rồi, gia đình khùng cũng có. Đời này có hết, không phải không có. Tu là cái sửa tiếng của người nó càng ngày càng văn minh. Trong cái tu mà lạc hậu, sợ sệt, không có sự sợ sệt nữa. Tu là quân bình, nó mới giải tỏa sự trực ô trong nội thức. Tham dâm lần lần phải rời khỏi lãnh vực trí óc của chúng ta không còn tham lam nữa, thì nó có con người phản lão vận động được. Tu cho nó phản lão vận động, càng ngày càng dục thì máu già, mà bớt dục trở lại trẻ trung